Gopher Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày 5 tháng 6 năm 2017, từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 25 mét. Nửa giờ đầu, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Chuyến thăm của Thủ tướng Phúc thành công nhưng không có đột phá. Việt Nam ủng hộ sự tham gia của Mỹ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Những người vợ hy sinh bội phần. Kính mong quý thính giả đón nghe đến hết chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Diễm Thi và Trung Khang mời quý vị nghe bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đang có mặt tại xứ Phù Tang trong khuôn khổ chuyến công du Nhật Bản từ ngày 4 cho đến ngày 8 tháng 6, theo lời mời của người tương nhiệm nước chủ nhà, và cũng để tham dự hội nghị tương lai châu Á lần thứ 23 tại thủ đô Tokyo. Vào chiều ngày 5 tháng 6, ông Nguyễn Xuân Phúc đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam. Sự kiện này được đánh giá là quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Việt Nam tổ chức tại Nhật Bản. Tin cho biết, hội nghị có sự tham dự của 1.600 đại biểu doanh nghiệp, trong số này có 200 đại biểu doanh nghiệp Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam vừa nêu, ông Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại thời kỳ các thương nhân xứ Phù Tang đến làm ăn tại Việt Nam, lập nên thị trấn Nhật Bản tại Hội An. Thủ tướng Việt Nam nhắc lại, từ đầu thế kỷ 17, Nhật Bản là một thị trường xuất khẩu quan trọng của nước Việt thời bấy giờ.
Thống kê cho thấy hiện nay, Nhật Bản là quốc gia viện trợ phát triển chính thức ODA lớn nhất cho Hà Nội, chiếm khoảng 30% tổng cam kết ODA của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai và là đối tác lớn thứ ba về du lịch, lớn thứ tư về thương mại đối với Việt Nam. Cho đến hết năm ngoái, Nhật Bản có hơn 3.200 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 42 tỷ đô la Mỹ, chiếm 15% tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Sau hơn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Nhật Bản trở thành đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam.
Cũng trong khuôn khổ chuyến công du Nhật Bản hiện nay của ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, vào chiều ngày 5 tháng 6, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam có buổi làm việc với người tương nhiệm phía Nhật là Thứ trưởng Quốc phòng Roman Abe. Tại cuộc làm việc, hai phía đồng ý tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh thông qua công tác xử lý bom, mìn, tẩy rửa chất hóa học, dioxin, an ninh mạng, an ninh biển. Phía đoàn Việt Nam do ông Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đại diện đưa ra đề nghị phía Nhật xem xét hỗ trợ ODA để Việt Nam thực hiện hợp tác thử nghiệm công nghệ xử lý chất độc hóa học, dioxin, tại sân bay Biên Hòa, giúp Việt Nam thực hiện các dự án rà phá bom mìn còn lại sau chiến tranh. Hai đoàn đánh giá cao việc Việt Nam và Nhật Bản ký công hàm trao đổi cho dự án đảm bảo an toàn và an ninh hàng hải nhân chuyến công du Nhật Bản của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Theo đó, phía Nhật Bản cam kết cung cấp ODA, đóng mới 6 tàu tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam. Nhân dịp này, hai phía cũng đồng ý cần tiếp tục thúc đẩy triển khai các nội dung của bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi quốc phòng song phương Việt-Nhật ký năm 2011.
Đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ vừa có chuyến làm việc tại Việt Nam ra thông cáo về đợt công tác. Theo thông cáo do ba thượng nghị sĩ John McCain, Chris Coons, John Barrasso đưa ra, thì chuyến thăm được tiến hành trong bối cảnh có những diễn biến đáng ngại khu vực và những thách thức gia tăng tại vùng Biển Đông. Trong những cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Hà Nội gồm ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và những đại biểu quốc hội khác, chính quyền Việt Nam nhấn mạnh với đoàn cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và duy trì sự cân bằng quyền lực thuận lợi tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ tìm cách mở rộng hỗ trợ an ninh và hợp tác quốc phòng với phía Việt Nam. Đoàn cũng thảo luận những cách thức để tăng cường quan hệ thương mại, tăng tiến đầu tư nước ngoài và vượt qua những rào cản mậu dịch gồm biện pháp loại bỏ chương trình điều tra cá da trơn tốn kém, nặng nề và gia tăng xuất khẩu thịt bò, gia cầm Mỹ sang Việt Nam.
Thông cáo cũng cho biết, đoàn phát biểu một cách thẳng thắn về tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền và khuyến khích nhà cầm quyền Việt Nam tuân thủ các cam kết quốc tế về các quyền tự do hội họp, lập hội. Đoàn nhấn mạnh, chính sự tiến bộ trong vấn đề vừa nêu sẽ giúp cho mối quan hệ Mỹ-Việt được gia tăng. Đoàn bày tỏ hy vọng nhà cầm quyền Việt Nam sẽ trả tự do cho các tù nhân chính trị như luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Thông cáo của đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ nêu rõ, điều đáng chú ý là vào khi các vị thượng nghị sĩ Mỹ đang có mặt tại Việt Nam, thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố mong muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam sau chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đoàn bày tỏ hy vọng trong tương lai, Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng mối quan hệ quân sự với Việt Nam và cùng làm việc chặt chẽ, hỗ trợ cho quyền tự do hàng hải và hàng không tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đoàn nhắc lại chuyến lên thăm chiến hạm USS John McCain khi chiến hạm này đang trong chặng dừng kỹ thuật thường lệ tại cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Theo thông cáo, thì sự hiện diện của chiến hạm này là một biểu tượng hòa giải giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Điều đó nhắc nhở cho đồng minh cũng như kẻ thù về cam kết bền vững của Mỹ tại khu vực này.
Úc chính thức dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu tôm tẩm ướt và thịt tôm tẩm ướt vào nước này, và đây là hai mặt hàng tôm chủ lực của Việt Nam xuất sang Úc. Tin trong nước ngày 5 tháng 6 cho biết, đại diện Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Úc ngày 29 tháng 5 vừa qua đã gửi quyết định này tới Cục Thú y Việt Nam. Theo quyết định này, mặc dù lệnh cấm được gỡ bỏ, nhưng Việt Nam vẫn cần đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt của Úc để có thể xuất khẩu các mặt hàng vừa nêu. Cụ thể là tôm tẩm ướt chưa nấu chín phải được chứng nhận không mang virus gây bệnh đốm trắng, bệnh đầu vàng và đáp ứng các yêu cầu trong dự thảo giấy chứng nhận thú y. Tin cho biết thêm là Úc sẽ kiểm dịch và xét nghiệm 100% các lô hàng tại cửa khẩu quốc gia này. Như vậy, kể từ khi ban hành lệnh tạm dừng nhập khẩu tôm của Việt Nam, Úc đã nới lỏng lệnh cấm đối với 7 sản phẩm.
Việt Nam đang có nguy cơ trở thành bãi rác. Giới chức môi trường Việt Nam vào ngày 5 tháng 6 tham gia hội nghị đối thoại chính sách về môi trường và phát triển bền vững tại khu vực phía Nam tổ chức ở Vũng Tàu. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Linh Ngọc phát biểu tại hội nghị rằng Việt Nam đang chịu nhiều áp lực lớn từ các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội. Báo trong nước dẫn lời ông Ngọc cho biết, cụ thể cả nước có 67 khu công nghiệp, 532 cụm công nghiệp đang hoạt động, chưa hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung, hơn 5.000 làng nghề còn sử dụng công nghệ lạc hậu. Theo ông Ngọc, Việt Nam còn nhiều cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường đang hoạt động, đặc biệt việc khai thác khoáng sản đã và đang gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, ô nhiễm nguồn nước do khí thải phát sinh trong quá trình khai thác. Cũng trong buổi đối thoại, vấn đề sửa đổi hoàn thiện luật bảo vệ môi trường được nhắc đến.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái nhận trách nhiệm về nội dung trong văn bản yêu cầu xử lý Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, ông Huỳnh Tấn Vinh, về phát biểu tại một hội nghị liên quan phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vào cuối tháng 5 vừa qua. Trả lời một số báo chí trong nước ngày 5 tháng 6, ông Huỳnh Vĩnh Ái cho biết, văn bản số 2383 Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổng cục Du lịch, ban hành ngày 2 tháng 6 có một số sai sót về nội dung và từ ngữ, khiến dư luận xã hội bức xúc, do đó Bộ đã có công văn thu hồi vào ngày 4 tháng 6. Ông Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh rằng, ông xin chịu trách nhiệm trước Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, xin lỗi Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng và cá nhân ông Huỳnh Tấn Vinh.
Xin được nhắc lại, vào ngày 2 tháng 6 vừa qua, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, đại diện cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đã ký một văn bản nêu rõ tại tọa đàm Phát triển du lịch bền vững khu du lịch quốc gia Sơn Trà. Hôm 30 tháng 5, ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng, đã phát biểu các ý kiến liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà thiếu chính xác. Nội dung thiếu chính xác được Bộ dẫn ra là ông Vinh nói quy hoạch Sơn Trà vi phạm các điều luật như Luật Bảo vệ Phát triển rừng, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên Môi trường biển và Hải đảo. Hai ngày sau đó, chính ông Huỳnh Vĩnh Ái đã yêu cầu thu hồi văn bản. Báo Dân trí dẫn lời đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho biết, việc yêu cầu xử lý phát ngôn của ông Huỳnh Vĩnh Ái đối với Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Huỳnh Tấn Vinh là không đúng thẩm quyền lãnh đạo. Ông Huỳnh Vĩnh Ái cho biết, chính Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu ông phải thu hồi văn bản.
Chính sách của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương không thay đổi, vẫn duy trì những cam kết đã có với các nước đồng minh và những nước bạn để đảm bảo an ninh, hòa bình trong khu vực. Điều vừa nói được Ngoại trưởng Mỹ ông Rex Tillerson đưa ra trong ngày hôm nay tại Sydney, khi cùng với Tổng trưởng Quốc phòng Jim Mattis đến Úc để dự đối thoại an ninh quốc phòng hàng năm với quốc gia đồng minh. Cam kết này được đưa ra nhằm mục đích trấn an các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực, vì từ khi còn tranh cử, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thường xuyên nói đến chủ trương nước Mỹ trên hết, khiến nhiều người quan ngại có thể Washington sẽ giảm bớt vai trò và trách nhiệm ở châu Á-Thái Bình Dương.
Không chỉ khẳng định chính sách đối với khu vực, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson còn lên tiếng cho hay, mặc dù luôn muốn có quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, nhưng Washington không chấp nhận chuyện Bắc Kinh dùng sức mạnh kinh tế làm lợi thế để tiếp tục làm những điều đã và đang làm, như quân sự hóa Biển Đông, hoặc không thật tâm muốn gây áp lực, buộc Bắc Hàn phải đình chỉ chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Ngoại trưởng Mỹ nói rõ, Hoa Kỳ phản đối việc Trung Quốc cải tạo, xây dựng ở các đảo và bãi đá mà Bắc Kinh đang chiếm giữ tại Biển Đông, và những hoạt động mang tính quân sự trong khu vực này khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn. Ông cũng cho biết, Hoa Kỳ và Úc cùng cam kết bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, cũng như ở những khu vực khác theo đúng quy định của luật pháp quốc tế. Về vấn đề Bắc Hàn, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Trung Quốc và các nước châu Á nỗ lực hơn nữa để tiếp tay với Hoa Kỳ giải quyết vấn đề, nhấn mạnh những điều Bắc Hàn đang làm không chỉ gây bất ổn cho bán đảo Triều Tiên mà còn đe dọa an ninh toàn cầu.
Cũng cần nhắc lại chuyện Trung Quốc và Biển Đông cũng được ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis nói đến trong bài phát biểu đọc hồi tuần trước ở Singapore trước hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á, tức đối thoại Shangri-La. Trong phát biểu, ông Mattis nói rằng việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông cũng như không tôn trọng luật pháp quốc tế chứng tỏ Bắc Kinh cố tình coi thường những nước khác. Cũng tại hội nghị, bà Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho rằng Trung Quốc đang đơn phương gây rối, cố ý thay đổi hiện trạng ở cả Biển Đông lẫn Biển Hoa Đông. Trước những cáo buộc này, Trung Quốc đưa ra bản tuyên bố viết rằng chủ quyền của họ ở Biển Đông là điều không thể tranh cãi, gọi phát biểu của ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ là thiếu trách nhiệm, đồng thời chỉ trích Hoa Kỳ cố tìm cách can dự vào chuyện của khu vực để trục lợi. Tuyên bố của Trung Quốc cũng viết rằng Bắc Kinh tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không, nhưng phản đối tất cả những quốc gia lấy lý do bảo vệ hai quyền này để sử dụng võ lực nhằm thử thách đe dọa chủ quyền và an ninh của Hoa Lục.
Vẫn liên quan đến Hoa Kỳ và châu Á, hôm nay quân đội Phi tổ chức buổi lễ đón nhận số lượng súng đạn trị giá 150 triệu đô la do Hoa Kỳ viện trợ để dùng vào việc tiêu diệt phiến quân Hồi giáo quá khích đang hoạt động khủng bố ở miền nam nước này. Ngoài ra, tướng Robert Brown, tư lệnh bộ binh Mỹ ở Thái Bình Dương cũng đang có mặt tại Bangkok để thảo luận với tướng tư lệnh quân đội Thái Lan. Không một chi tiết nào liên quan đến cuộc thảo luận được công bố. Cũng cần nói thêm, trong thời gian gần đây, quan hệ giữa Hoa Kỳ với Phi và Thái Lan đều ở trong giai đoạn khó khăn vì quân đội Thái lật đổ chính phủ dân sự và Tổng thống Phi Rodrigo Duterte chủ trương thân Trung Quốc và Nga. Nhưng cả hai nhà lãnh đạo Phi và Thái Lan đều được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mời ghé Washington.
Phe đối lập tại xứ Chùa Tháp là đảng của người dân tộc Campuchia CNRP cho biết đạt được những thành công đáng kể trong cuộc bầu cử địa phương vào hôm Chủ nhật 4 tháng 6 vừa qua. Hãng tin AFP cho biết về những kết quả ban đầu được thông báo hôm thứ Hai 5 tháng 6. Theo đó, phía đảng cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen thu được 51% phiếu phổ thông và đảng đối lập được 46%. Cả hai đảng đều tuyên bố đạt được thắng lợi. Nếu kết quả bỏ phiếu phổ thông được xác nhận, thì đảng đối lập sẽ giành được quyền điều hành 500 trên tổng số 1.600 xã phường trên cả nước. Theo AFP, hơn 7 triệu người dân Campuchia đã bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật, cũng là lần đầu tiên kể từ khi có kết quả bầu cử gây tranh cãi năm 2013. Kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử xã phường vào ngày 4 tháng 6 vừa qua sẽ được chính thức công bố vào ngày 25 tháng 6, mặc dù Ủy ban Bầu cử Quốc gia dự kiến thông báo kết quả sơ bộ trong những ngày sắp tới.
Các nhà hoạt động Trung Quốc tỏ ra lo ngại biện pháp tăng cường theo dõi khi mà nhà cầm quyền Bắc Kinh công bố dự luật hợp pháp hóa việc giám sát các nghi phạm và khám xét nơi ở. Hãng tin Reuters vào ngày 5 tháng 6 cho biết, nhiều nhà hoạt động đã nói với hãng tin này rằng họ phải đối mặt với sự giám sát tăng cường của an ninh và bị đặt camera ở bên ngoài nhà. Các hoạt động trên mạng xã hội cũng bị theo dõi và kiểm duyệt chặt chẽ. Một số người cho biết, trước đó họ bị theo sát một cách bí mật, nhưng bây giờ an ninh nói thẳng là đang theo dõi họ. Dự thảo này được Trung Quốc công bố vào ngày 16 tháng 5, với mục đích để củng cố và mở rộng hoạt động thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc trong và ngoài nước. Tuy nhiên, nhiều người cho biết, dự thảo này rất mơ hồ và không quy định rõ quyền hạn của các cơ quan nhà nước khác nhau.
Hoa Kỳ dự kiến sẽ có tuyên bố rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hãng Reuters cho biết vào tuần trước, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley nói rằng Hoa Kỳ dự tính làm như vậy nếu Liên Hiệp Quốc không đưa ra những cải cách, bao gồm việc chấm dứt các hành động chống lại Israel một cách thiên vị. Bà Haley nói thêm rằng Washington sẽ quyết định có nên rút khỏi hội đồng này hay không sau kỳ họp kéo dài 3 tuần tại Geneva kết thúc trong tháng này. Washington đã từng tẩy chay hội đồng này trong 3 năm dưới thời Tổng thống George W. Bush, nhưng năm 2009 dưới thời Barack Obama đã tham gia lại. Xin được nhắc lại, mới cuối tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Bước sang phần thời sự thưa quý vị, nên hay không nên cứu xét đơn tố cáo nặc danh là vấn đề được nêu ra tại Quốc hội tháng trước trong dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tố cáo. Thanh Trúc có bài chi tiết.
Tại buổi họp, Tổng Thanh tra Chính phủ là ông Phan Văn Sáu cho rằng lâu nay có tới 59% đơn tố cáo không đúng nguyên tắc, trong đó rất nhiều trường hợp người tố cáo không muốn nêu danh tính. Có hai ý kiến trong cơ quan soạn thảo dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tố cáo, ông Phan Văn Sáu nói. Ý kiến thứ nhất là chỉ nên quy định hai hình thức tố cáo bằng đơn thư và tố cáo trực tiếp. Như vậy mới có thể xác minh rõ ràng trách nhiệm của người tố cáo, tránh tình trạng vu khống, nói sai sự thật, khiến ảnh hưởng đến uy tín và danh dự người bị tố cáo. Ý kiến thứ hai là cần quy định bổ sung những hình thức tố cáo qua fax, email hay điện thoại, phần lớn và thông thường là nặc danh, để người tố cáo được thực hiện quyền của mình, còn cơ quan hữu trách thì kịp thời can thiệp, cũng như xử lý những hành vi phạm pháp. Vẫn theo ông Phan Văn Sáu, Chính phủ có vẻ nghiêng về ý kiến thứ nhất hơn, nghĩa là cần xác định danh tính cá nhân hay nhóm người đứng ra tố cáo. Lý do được ông giải thích là trong thời gian qua, các cơ quan chính phủ chỉ giải quyết 87,4% tổng số đơn tố cáo có nêu danh, lượng đơn thư tố cáo không đúng sự thật thì rất nhiều. Bà Kim Hoa, một người bị vu cáo oan sai với cả chục năm mang đơn đi thưa nhưng không được giải quyết, nói rằng tình hình chung và vấn đề ở đây là đơn thư tố cáo có được cứu xét hay không, chứ không phải chuyện nặc danh hay có tên.
Thường thường ở bên đây mình tố cáo mà nặc danh á, nó đâu có giải quyết. Tố cáo mà đứng danh tính thì nó có nhiều cái nguy hại lắm. Đúng ra về mặt pháp luật thì cơ quan nhà nước khi được tố cáo một vấn đề thì phải có trách nhiệm điều tra xem người ta tố cáo mà có đúng hay không. Nhưng mà ở bên đây thì thực tế mà nói thì nếu tố cáo nặc danh thường thường nó bỏ vô thùng rác, thậm chí những đơn tố cáo có đứng tên đàng hoàng nó vẫn dụng vô thùng rác. Rất vất vả chứ không phải là dễ dàng mà trên một cái đơn tố cáo mà được xem xét. Nếu ông nói là đã giải quyết nhiều vấn đề, điển hình như cái chuyện gia đình tôi nè, mình đã khiếu nại nay là đúng 10 năm đó, mà vẫn còn chưa có thấy cái gì nhúc nhích á. Luật là trên văn bản chứ không phải luật ở thực tế. Mình đã có khiếu nại, mình đã có trình bày, có tên mà còn chưa được giải quyết thì nặc danh không, nó không quan tâm đâu. Cái đó là ông chỉ muốn nói là trong thời gian qua tôi đã giải quyết được nhiều vấn đề quan sai mà đơn tố cáo nặc danh tôi vẫn giải quyết. Đại ý là ông như vậy. Nhưng mà thực tế là nó đi ngược lại.
Nhiều đại biểu khác cũng góp ý về nên hay không nên tiếp nhận đơn thư tố cáo qua email, tin nhắn, điện thoại, fax. Theo ông Nguyễn Văn Dầu, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại trong Quốc hội, nhiều người gửi đơn tố cáo đến ông nhưng không nêu rõ danh tính, nên ông không tin đó là sự thật hay có ý vu khống, bôi nhọ cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân. Ông Võ Trọng Việt, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, cho rằng nếu không nhận và không giải quyết đơn thư tố cáo nặc danh, thường sử dụng phương tiện email, điện thoại hay tin nhắn, thì người dân sẽ không dám đứng ra tố cáo vì sợ bị trả thù. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng khi phải giải quyết cả đơn thư nặc danh thì cũng khó xác thực tin tức, đặc biệt đối với những đơn thư không trung thực. Tại sao lại có hiện tượng nặc danh và tại sao nên tiếp nhận tố cáo nặc danh là câu hỏi được nhà báo tự do Võ Văn Tào giải thích.
Người tố cáo ở Việt Nam không được bảo vệ một cách đúng đắn, đầy đủ. Thông thường là tố cáo xong là bị trù dập, người ta sợ rồi bị trù dập thì người ta giấu tên, nhưng không phải người ta thích giấu tên đâu. Mặc dù luật pháp có quy định về bảo vệ cái người tố cáo nhưng mà thực tế nó không có thực hiện như thế. Với cái đơn tố cáo nặc danh thì chính xác hoàn toàn. Nếu mà mình cứu xét thì mình giải quyết được những chuyện tiêu cực, khắc phục những chuyện xấu của xã hội, gây lại bằng niềm tin trong nhân dân. Trường hợp thì quá nhiều á, chỉ quá tải cho cơ quan điều tra lại phải đi xác minh mà cuối cùng cũng chẳng có gì. Thế thì đấy là cái mà tôi cho rằng những cái ý kiến thiên về không nó có lý một phần. Nhưng mà nếu anh không cứu xét sẽ còn rất nhiều cái bất công, những cái xấu xa của xã hội mà người ta tố cáo là không được xem xét tới. Thì tôi nghiêng về khả năng là nên chấp nhận đơn tố cáo đặt tay. Thì thà rằng cơ quan điều tra có thể mất công một tí, nếu như thực tâm muốn giải quyết những vấn đề tiêu cực của xã hội thì đơn nào cũng nên tiếp nhận, nên nghiên cứu để xem xét giải quyết.
Thực tế cho thấy trong thời gian qua, nhiều cuộc gọi tố cáo qua điện thoại đến cơ quan chức năng có nội dung và tình tiết khá chính xác là phản ảnh của đại biểu Phạm Trí Thức. Cùng quan điểm với ông Phạm Trí Thức là ông Nguyễn Sĩ Cương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nói rằng trong số các đơn thư tố cáo nạp danh có cái không đúng nhưng có cái đưa ra chứng từ đầy đủ và rõ ràng. Ông Nguyễn Sĩ Cương còn nhìn nhận vấn đề của tố cáo nạp danh là vì sợ bị trả thù, bị trù dập. Vì thế, nếu không tiếp nhận đơn thư loại này thì chẳng khác nào né tránh vấn đề. Đó là lý do nhà văn Đoàn Bảo Châu bày tỏ là ông bênh vực ý kiến nên tiếp nhận và cứu xét đơn thư nạp danh.
Bởi vì không phải ai có thông tin mà cũng dám đứng ra nói lên sự thật, chịu những áp lực và đôi khi là một sự nguy hiểm đối với chính tính mạng của mình và cả gia đình của mình. Do đó, nhà nước và những cơ quan liên quan ấy, nên tiếp nhận đơn thư nạp danh. Việc tiếp nhận đó cần được ghi chép và được báo cáo một cách đầy đủ. Và cái nhiệm vụ của những người làm luật, những người quản lý xã hội là không phải dựa vào cái đơn thư đó để kết tội một ai đó, mà dựa vào đơn thư đó để có những cái đầu mối, để đi điều tra và xác minh được là cái thông tin đó là thật hay không. Đơn thư nạp danh nó không đủ để kết tội ai cả, mà nó chỉ cho một cái đầu mối để tìm được sự thật. Cái điều đó là quá cần thiết, tại sao lại từ chối họ ăn lương để họ làm cái điều đó mà.
Luật sư Trần Đình Triển có cách nhìn khác hơn về những điều Quốc hội bàn thảo để đưa vào luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tố cáo.
Vấn đề mà bức xúc hiện nay trong việc xem xét đơn tố cáo, đó là cơ quan có thẩm quyền phải giải quyết và giải quyết dứt điểm theo đúng pháp luật, tránh trường hợp bóng chuyền từ cơ quan nọ sang cơ quan kia, và cuối cùng chẳng ai giải quyết cả. Tôi cho rằng đấy mới là vấn đề cần phải sửa đổi. Không giải quyết thì phải xử lý nghiêm minh, buộc họ đã hưởng lương ngân sách từ thuế của dân, từ doanh nghiệp đóng góp, mà có trách nhiệm thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Đấy là vấn đề cơ bản nhất. Vấn đề nữa mà tuyệt đối cần phải quan tâm, đó là cần phải có một cơ chế để bảo vệ người tố cáo. Đấy mới là những vấn đề cần phải xem xét trong sửa đổi của luật tố cáo. Hiện nay thì không phải là xem cái hình thức nó như thế nào để mà giải quyết.
Cuộc họp được chốt lại với ý kiến là Thanh tra Chính phủ cần nghiên cứu bổ sung quy định liên quan việc gửi đơn thư tố cáo qua những phương tiện thông dụng hiện nay như điện thoại, fax, thư điện tử, ngay cả thông tin trên báo chí, coi đó là những thông tin ban đầu. Và nếu có cơ sở với chứng cứ rõ ràng thì cơ quan chức năng nên cứu xét chứ không được để lọt tội phạm.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam vừa kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ kéo dài 3 ngày. Trong chuyến thăm này, ông đã gặp Tổng thống Donald Trump, các giới chức chính phủ Mỹ và đại diện nhiều công ty Mỹ. Chuyến thăm cũng là dịp để các công ty Việt Nam ký các hợp đồng với các công ty Mỹ, được nói là lên đến hàng tỷ đô la, và được Tổng thống Donald Trump khen ngợi là giúp tạo thêm công ăn việc làm cho người Mỹ. Một chuyên gia về ban gia quốc tế tại Hoa Kỳ cho rằng, mặc dù vậy, chuyến thăm chưa tạo ra một đột phá lớn.
Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Mỹ kéo dài từ ngày 29 đến 31 tháng 5 với dày đặc lịch trình làm việc và được chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận là đã đạt được thành công. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia về băng gia quốc tế thuộc trường đại học George Mason Hoa Kỳ cho rằng chuyến thăm của ông Phúc diễn ra giữa lúc có nhiều khó khăn và những thành công mà Thủ tướng Việt Nam đạt được không phải là đột phá.
Trong cái khung cảnh mà cái khung cảnh mà cuộc chuyến đi nó không thuận lợi đó. Bởi vì ông Trump ông đã bỏ rời bỏ cái TPP mà Việt Nam muốn, rồi ông chỉ trích Việt Nam là lấy mất cái công ăn việc làm của người Mỹ, phàn nàn về cái nhập siêu của Mỹ đối với Việt Nam, thì thành ra cái điều kiện thì chẳng có thuận lợi. Nhưng mà ngược lại là những việc mà ông Phúc ông làm ấy, tuy rằng không có đột phá nhưng mà chuyện nhỏ đấy cũng có thể nói là cái chuyến đi nó có kết quả.
Những kết quả của chuyến thăm được thể hiện qua bản tuyên bố chung của hai nước sau cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump. Thông cáo của đoạn viết, với tư cách là một cường quốc Thái Bình Dương có lợi ích và cam kết rộng khắp châu Á-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ chia sẻ với Việt Nam nhiều lợi ích quan trọng. Tuyên bố cũng cho biết hai nước sẽ gia tăng các hợp tác trên nhiều mặt như ngoại giao, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục, môi trường và nhân đạo. Bên cạnh những hợp tác này, tuyên bố chung cũng đề cập đến những điểm mà Việt Nam quan tâm, mà theo giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng cũng là những thành công của chuyến đi.
Trong thông báo chung cũng nhắc những cái điều mà Việt Nam muốn, mà Viện đã từ trước rồi, chẳng hạn như tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Hoa Kỳ-ASEAN, ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công APEC 2017, những cái chuyện có rồi nhưng Việt Nam muốn. Và cái Việt Nam muốn khác, và đã nói về vấn đề là hai bên là muốn đều đồng ý về việc an ninh, bảo vệ an ninh hàng hải, an ninh hàng không, giải quyết tranh chấp trên về phương diện ngoại giao, trên văn bản luật quốc tế, thì những cái điều này là ông được Việt Nam cũng ủng hộ. Nhưng cái điều đặc biệt là chúng ta thấy là về cái hiệp ước thương mại đó, thì vì ông Tâm đã bỏ cái TPP và cũng không có triệu chứng gì là hai bên tiếp tục thương lượng ở một cái ước được tước song phương, nhưng hai bên cũng cam kết lập những cái cơ cấu để giải quyết vấn đề này.
Vào tháng 1 vừa qua, khi mới nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố nước Mỹ rút khỏi Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP, mà Việt Nam cũng là một thành viên. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, việc Mỹ rút khỏi TPP sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai kinh tế Việt Nam, vì Mỹ là một thị trường quan trọng cho hàng hóa của Việt Nam. Có ý kiến cho rằng Việt Nam vẫn mong muốn Hoa Kỳ sẽ quay lại TPP hoặc có thể cân nhắc ký kết một hiệp định song phương thay thế nào đó. Ngoài ra, vấn đề tranh chấp ở Biển Đông giữa Việt Nam và một số nước khác trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc, cũng là điều mà Hoa Kỳ quan tâm. Việt Nam từ trước đến nay vẫn khẳng định vai trò quan trọng của Hoa Kỳ trong việc gìn giữ an ninh và hòa bình trong khu vực. Liên quan đến vấn đề kinh tế, những hợp đồng thương mại ký kết giữa các công ty Mỹ và Việt Nam nhân chuyến thăm lần này được tuyên bố đề cập là khoảng 10 tỷ đô la, thấp hơn con số 15 tỷ đô la mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra trong các bài phát biểu tại Mỹ. Con số này dù còn khiêm nhường nhưng cũng đủ để nhận lời khen từ Tổng thống Donald Trump sau cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong tất cả những thành công đạt được từ chuyến thăm, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng đáng chú ý hơn cả là hợp tác về an ninh quốc phòng thể hiện trong tuyên bố lần này.
Còn về phương diện quốc phòng cũng để ý là trong cái thông cáo chung đó, đó người ta nói đến là gọi là Hoa Kỳ mà nói đến chuyện là khả năng tàu sân bay Hoa Kỳ đi thăm cảng Việt Nam, và nói đến các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các lực lượng hải quân của hai nước, thì đó là tôi nghĩ đây có điểm cũng khá quan trọng đấy.
Mặc dù đánh giá chuyến thăm không có đột phá, nhưng giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ với các nước đồng minh châu Âu không được tốt đẹp như trước, thì những cam kết mà Việt Nam có được với Mỹ trong chuyến thăm này là đáng chú ý.
Như tôi nói đã có hai điểm. Thứ nhất là ông ấy đi thăm trong cái hoàn cảnh tương đối không thuận lợi so với các ông trước. Điểm thứ hai là không có nhiều đột phá, nhưng mà những điều mà nhỏ nhỏ tôi đưa ra đó thì là cho thấy là ông ấy sang đây là muốn thăm dò Mỹ. Và muốn ông Mỹ đừng có nghĩa là ban ra hay biết tăng cường chứ không phải bớt đi. Thì những cái chuyện mà trong thông cáo chung đưa ra là chứng tỏ được cả hai điều đó. Là tăng cường chứ không bớt đi trong cái khung cảnh mà ông Trump cũng khó khăn với các đồng minh ở Âu Châu. Thì cái vấn đề này tăng cường chứ không khó đi. Và trong khung cảnh mà ông Việt Nam ông sợ ông Trump ông ấy có những liên hệ quan hệ nghĩa là cấu kết với Trung Quốc để làm cái gì đó mà có thể không lợi cho Việt Nam. Thì cái ông cũng được giải tỏa cái vấn đề một phần nào giải tỏa cái đó.
Nhận định về tương lai của quan hệ hai nước trong giai đoạn cầm quyền của Tổng thống Donald Trump, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng điều này rất khó nói vì sự khó đoán trong các hành động của Tổng thống Mỹ.
Trước hết một câu nói mà ai cũng phải nói là đối với ông Trump thì có thể tiên đoán được cái gì cũng có thể xảy ra được. Thì trong trường hợp bình thường đó, thì chúng ta thấy là ông Trump quan tâm kinh tế. Và vấn đề kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Mỹ là rất nhỏ. Cái nhập siêu của Mỹ đối với Việt Nam chỉ vào khoảng độ 9% lỗ cho với nhập siêu của Mỹ đối với Trung Quốc thôi. Thì là rất nhỏ, không đáng kể. Trong khi đó thì ông lại dành quyền rất nhiều cho cái giới quân sự. Mà giới quân sự thể ý vai trò chiến lược. Thì trong cái tình trạng bình thường đó, thì chúng ta thấy là cái quan tâm giữa Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục tăng nếu mà cái sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục.
Hoa Kỳ, từ thời của Tổng thống Obama, đã thực hiện chiến dịch xoay trục về châu Á để đối phó với sự lớn mạnh của Trung Quốc. Dưới thời của Tổng thống Donald Trump, chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố không còn thực hiện chiến lược xoay trục về châu Á, nhưng chưa đưa ra một chiến lược thay thế. Trong bài phát biểu của mình trước Quỹ Di sản của Mỹ ở Washington DC hôm 31 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam ủng hộ quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc trên cơ sở minh bạch và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các nước khác. Ông cũng dùng câu nói quen thuộc của người Việt Nam là châu bò đánh nhau, ruồi mũi chết.
ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp tục phần thời sự hôm nay thưa quý vị. Vào ngày 31 tháng 5, Thủ tướng Việt Nam đã có bài phát biểu tại Quỹ Di sản Hoa Kỳ về các vấn đề an ninh Biển Đông, kinh tế, thương mại và giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Lê Hương trình bày sau đây.
Việt Nam ủng hộ sự tham gia của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương để đảm bảo an ninh, tự do hàng hải và ủng hộ việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình và tuân thủ luật quốc tế. Đó là lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi hội thảo về cơ hội và thách thức về hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển diễn ra tại Quỹ Di sản Hoa Kỳ vào chiều ngày 31 tháng 5.
Chúng tôi hoan nghênh các quốc gia, các đối tác, trong đó có cả Hoa Kỳ, đóng vai trò tích cực trong việc đảm bảo các nguyên tắc an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Chúng tôi đánh giá cao việc chính phủ, các tầng lớp chính khách, các học giả của Hoa Kỳ ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, không thay đổi nguyên trạng, quân sự hóa, thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử các bên trên Biển Đông, DOC và sớm đạt được bộ quy tắc COC.
Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng nói rằng, việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông cần dựa trên sự hợp tác giữa các nước, chứ không chỉ vì quyền lợi ích kỷ của riêng một quốc gia nào. Trung Quốc hiện đơn phương tuyên bố chủ quyền hầu hết khu vực Biển Đông, trong phạm vi đường đứt khúc 9 đoạn Trung Quốc tự vạch ra. Hiện Biển Đông cũng là khu vực tranh chấp giữa các quốc gia như Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan. Gần đây, Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự hóa khu vực này, bất chấp sự phản đối của Hoa Kỳ và các nước trong khu vực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng, Việt Nam và Hoa Kỳ cùng chia sẻ những lợi ích từ an ninh hàng hải tại châu Á-Thái Bình Dương và cho đó là cơ sở để Hoa Kỳ hợp tác gìn giữ hòa bình khu vực này.
Hơn hết, chúng tôi khát khao thấu hiểu những giá trị hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng chung trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Chúng tôi tin rằng, trên phương diện địa chiến lược, Việt Nam và Hoa Kỳ là những đối tác cùng chia sẻ các giá trị và nguyên tắc làm nền tảng và cơ sở quan trọng cho gìn giữ hòa bình, hợp tác phát triển khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Nói về tình hình an ninh khu vực và quan hệ Mỹ-Trung, vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam hy vọng quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ luôn ổn định.
Việt Nam mong muốn quan hệ Trung Quốc và Hoa Kỳ như thế nào? Đó là chúng tôi mong muốn Trung Quốc và Hoa Kỳ phát triển ổn định, phù hợp với lợi ích của hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực. Hai ông lớn làm căng này chúng ta không gây go. Việt Nam có câu là trâu bò đánh nhau rồi mũi chết.
Về kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng quan hệ thương mại giữa hai nước bổ sung cho nhau hơn là cạnh tranh, vì Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam những mặt hàng công nghệ cao, còn Việt Nam cung cấp cho Mỹ những sản phẩm nông nghiệp, giày dép, may mặc. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt khoảng 52 tỷ đô la vào năm 2016. Ông Phúc cũng nhắc lại những hợp đồng thương mại trị giá 15 tỷ đô la Việt Nam mới ký với Mỹ trong chuyến công du lần này. Phần lớn những hợp đồng này là nhập thiết bị của Mỹ. Sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào chiều ngày 31 tháng 5, ông Nguyễn Xuân Phúc nói rằng hai bên đã bàn thảo thành công về các biện pháp trợ giúp doanh nghiệp hai nước kinh doanh và tạo việc làm. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng ông hoan nghênh những hợp đồng trị giá hàng ngàn tỷ đô la với Việt Nam để tạo việc làm cho người Mỹ và giúp Việt Nam vấn đề thiết bị. Về giáo dục, Thủ tướng Việt Nam đề cập đến các dự án giáo dục chung với Mỹ ở Việt Nam như trường đại học Fulbright và khoảng 21.000 du học sinh Việt tại Mỹ đã giúp mối quan hệ giáo dục giữa hai nước thêm gắn kết. Cuối bài phát biểu, vị lãnh đạo Việt Nam đề cập đến tình hình lưu vực sông Mekong bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các đập thủy điện ở thượng nguồn. Ông cho biết Việt Nam đã làm việc với Ủy hội sông Mekong và các nước liên quan để giảm thiểu tác động đến đời sống của người dân. Đồng thời, Thủ tướng Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn tới Hoa Kỳ vì đã lên tiếng với các nước có liên quan để bảo vệ đời sống người dân khu vực này.
Sau khi đoạt giải Slam thơ tiếng Việt do Đại sứ quán Pháp tổ chức tại Hà Nội vào ngày 25 tháng 3 vừa qua, nhà văn Y Bang đã đến Pháp để tham dự Slam thơ quốc tế lần thứ 11, diễn ra từ ngày 22 đến 28 tháng 5. trong buổi tiếp xúc với thông tấn viên Tường An từ Paris. Nhà văn Iban chia sẻ tâm tình của mình khi nhìn về văn đàn Việt Nam.
Thực ra thì cái văn đàn của Việt Nam là đang ở cái tình trạng mạnh ai người nấy đi. Nó rất nhiều hội, nhưng mà thực chất những cái hội này họ có ảnh hưởng gì được đến nhà văn không? Không, họ không ảnh hưởng gì đến được nhà văn cả. Nhà văn vẫn cứ tự mình mà mày mò ra con đường của mình. Ở nhà mẹ hát con khen hay, nhưng đến khi ra trường quốc tế thì mình sẽ biết mình ở đâu. Mà đối với một người sáng tạo rất cần cái đó, con đường đi tiếp của mình sẽ ra làm sao? Mình dừng lại hay là mình bước tiếp thì cực kỳ cần một cái cọ sát quốc tế.
Slam thơ là một kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật tận dụng năng lượng của ngữ điệu và ngôn ngữ cơ thể để tiếp cận người nghe. Slam thơ mang tính quần chúng là cánh cửa mở cho tất cả giới yêu thơ, từ bình dân cho đến trí thức. Trong cuộc thi thơ lớn Slam lần thứ 11 tại Paris có 26 nhà thơ đến từ 26 quốc gia. Nguyên tắc trình diễn, không được dùng bất cứ dụng cụ trang trí hay âm nhạc hỗ trợ khi đọc thơ, y phục cũng phải là y phục đời thường. Thưởng thức slam thơ phải hoàn toàn dựa vào lời thơ mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ tác động nào khác, để thơ được đến với công chúng một cách đơn giản, mộc mạc nhất. Đặc điểm của slam thơ là sự giao thoa giữa nhà thơ và khán giả. Người xem có thể ngồi, đứng, nằm, ở lối đi hay trên bậc thềm, la hét, cười khóc cùng nhà thơ. Ban chấm giải do khán giả tuyển chọn chính từ người tham dự. Đoạt giải nhất slam thơ tại Hà Nội vào tháng 3 và là một trong 6 người được vào vòng bán kết slam thơ quốc tế tại Paris vào tháng 5, nhà văn Iban cho biết cảm nghĩ của mình về thể thơ hiện đại này.
Thơ về thế sự gọi là thơ hiện đại hoặc hậu hiện đại thì các nhà văn thì có vẻ là rất là gần. Cái thông điệp người ta đưa ra thì tôi cho rất là hay, là chúng ta hãy thưởng thức thơ của những nhà thơ, hãy tôn vinh họ khi họ đang còn sống, đừng để họ chết già ở trong thư viện. Ngay từ đầu thì tôi chỉ nghĩ rằng là mình đi tham dự một cái cuộc thi vô cùng lành mạnh, và tôi cũng không ngờ rằng là tôi đã đoạt giải nhất. Tôi được Đại sứ quán Pháp tài trợ cho toàn bộ chuyến đi này để sang thi Cúp Slam thơ tại Paris.
Nhà thơ, hay đúng hơn nhà văn Iban, khởi đầu sự nghiệp văn chương từ năm 1989 với hai giải thưởng cho tác phẩm Bức thư gửi mẹ Âu Cơ và Người đàn bà có ma lực. Nhà văn Iban cho biết con đường đến với thơ của chị từ những bài thơ thế sự được đăng trên mạng xã hội Facebook.
Khi cảm giác ra những cái vấn đề bức xúc đấy truyền tải bằng thơ, nó sẽ gần gũi hơn và nó hay hơn, thì Iban làm những cái vần thơ đầu tiên, ví dụ như là cái bài Khóc thương tàu lá chuối. Những cái thơ thế sự như thế thì Iban có trong tay cũng khá nhiều, nhưng mà Iban cũng chỉ là công bố trên Facebook, cũng chưa nghĩ rằng là mình sẽ in ở đâu bởi vì cũng rất là khó in. Và khi mà có cái cuộc slam thơ này thì Iban chỉ nghĩ rằng là tại sao mình không đọc những cái vần thơ này để cho mọi người đón nhận thơ mình nó như thế nào. Iban chỉ nghĩ đơn giản là như thế.
Cái tên Iban đã gây nhiều sóng gió trên văn đàn Việt Nam bởi hai lần bị thu hồi sách. Năm 2006, tác phẩm I Am Đàn Bà được giải nhì truyện ngắn do Báo Văn Nghệ tổ chức nhưng bị trao giải với lý do phạm quy. Tháng 3 năm 2007, quyển sách Định Mệnh lại bị cục xuất bản thu hồi mà không cho biết lý do. Đến năm 2011, tập truyện ngắn mini Này Hỏi Thật Đã Thấy Gì Chưa Đấy lại bị thu hồi vì bị nghi ngờ về tính ẩn dụ. Năm 2013, nhà văn Iban đã viết thư từ chối bằng khen cũng như từ bỏ vai trò ủy viên Hội đồng Văn Xuôi của Hội Nhà văn Việt Nam. Về những tác phẩm bị thu hồi, nhà văn Iban cho biết.
Con đường viết của mình mới là con đường chính, chứ không phải là cái tai tiếng lùm xùm gì. Và Iban muốn là luôn luôn đổi mới mình. Khi mà mình không đổi mới cây bút của mình thì cũng đồng nghĩa với việc là các độc giả người ta sẽ quên mình. Cũng có những cái vấn đề người ta nói rằng là nó động chạm đến nghị quyết gì đó thì Iban cũng không biết. Iban viết những cái ở xã hội nó đang diễn ra thôi. Bởi vì là Iban cũng là nhà báo nữa, cho nên là Iban tiếp xúc rất nhiều những sự kiện và những cái vấn đề. Nếu mà không viết được thành bài báo thì Iban chuyển sang là chuyện ngắn mini. Nó như một cái lát cắt rất mỏng. Và Iban chỉ nghĩ rằng mình viết thế thôi, nhưng không ngờ cái thể loại đó được bạn đọc đón đọc rất là hào hứng.
Từ bỏ những dòng thơ lãng mạn, thơ của nhà văn Iban chạm đến cuộc sống đời thường, những tệ nạn xã hội diễn ra hàng ngày trên đất nước, vấn nạn Formosa hay sự vô cảm của người dân cũng là những đề tài được chị nhắc đến qua những bài thơ không bao giờ được xuất bản mà chỉ đến với độc giả qua Facebook.
Những cái bài thơ của Iban là vấn đề thế sự, ví dụ như bài Nghi Lễ Trước Bữa Ăn nói về nợ công thì cũng được 10 điểm và các bạn ấy khóc. Thì chứng tỏ rằng là bây giờ thì trong cái cuộc sống nó quá nhiều cái sự biến đổi và nó đang quá nhiều cái vấn đề bức xúc, thì gần như là những cái bài thơ về thế sự này nó chạm được đến với mọi người hơn là những cái vần thơ lãng mạn. Em bé ơi, nước mắt em rơi trong từng miếng cháo, tại sao em không ăn? Con chim cũng cần mồi để hát khúc hát tự do, em có mặt trên đời cũng phải ăn để sống. trong bát cháo của em, mặn chát giọt nước mắt của cha mẹ em, những công nhân nghèo còng lưng làm lụng. Trong bát cháo của em, mặn chát giọt nước mắt của bảo mẫu vừa đánh em. Trong bát cháo của em, gánh cả gánh nợ, không phải cha mẹ em vay, không phải ông bà em vay. Người ta vay không phải để xây nhà trẻ cho em, không phải để dạy cho những cô bảo mẫu cách cho em ăn mà không phải đòn roi. Người ta vay để dựng lên những dự án trăm tỷ, nghìn tỷ, không mang lại lợi ích cho dân và chia chác cho nhau, gọi là tham nhũng. Người ta vay thành nợ công. Vừa có mặt trên đời, em đã gánh trên lưng món nợ. Em bé ơi, nước mắt của em đã như một nghi lễ trước bữa ăn để nghĩ về một món nợ tương lai.
Cầm trên tay một ổ bánh mì nhỏ cùng chai nước lạnh thay cho buổi ăn chiều trong khi chờ đợi dự thi, nhà văn Iban bất chợt có sự so sánh giữa sinh hoạt văn đàn trong nước và hải ngoại.
Tôi quan sát Lam này từ A đến Z thì tôi thấy rằng họ đâu có kinh phí, không có đồng thuế của dân nào cả, mà ở đây toàn bộ là các nhà hào tâm, các nhà tài trợ. Và họ làm hết mình, và những cái nhà thơ cũng hết mình như thế. Còn chúng ta phải biết rằng, ở Việt Nam, tôi nói cho các bạn nghe, họ tổ chức như thế này ít nhất không dưới 2 tỷ, thậm chí là có những cái cuộc liên hoan thơ của hội nhà văn đến 7 tỷ đồng. Nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được cái gì, cũng không đưa được một nhà văn nhà thơ nào ra nước ngoài cả, chỉ là những cái bữa ăn thôi. Hội nghị nào cũng đánh chén rất là to, lu bù, nói tóm lại toàn bộ là tiền ngân sách. Mà chúng ta biết tiền ngân sách rồi thì là tiền thuế của dân.
Lời cuối, nhà văn Iban chỉ mong muốn giới văn thơ được cất lên tiếng nói của mình.
Ở Việt Nam ấy, người ta lại cứ sợ văn chương đến thế. Trong khi đó, bao nhiêu thứ kinh hoàng hơn là những đồng tiền đã bị trôi vào trong túi của một số người. Họ làm nghèo đi cả một cái dân tộc, họ làm hư đi cả một cái dân tộc, họ lại không cảm thấy day dứt và họ sợ hãi, mà họ cứ đi sợ hãi những cái thơ ca. Thì tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng tôi vẫn muốn các nhà thơ được cất lên tiếng nói của mình.
Paris, Từ Ngàn, Đại Á Châu Tự Do.
Thông thường phụ nữ luôn được coi là phái yếu và là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi hơn trong xã hội cũng như cuộc sống gia đình. Trong thời buổi hiện đại, hầu hết phụ nữ đều tham gia lao động phụ giúp tài chính. Về nhà lại lo phần nhà và con cái, lo đối xử nội ngoại sao cho phải đạo. Nhưng ít nhất phần đông trong số họ có sự giúp đỡ sẽ chia từ chồng nên vơi bớt phần nào. Tuy nhiên, những người vợ có chồng tham gia đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi hơn những người vợ bình thường vì công việc của chồng họ. Tạp chí Phụ Nữ tuần này xin dành thời gian tìm hiểu. Mời quý thính giả theo dõi.
Gặp anh Quyền khi cả hai cùng lên tiếng đấu tranh lấy lại đất cho một nhà thờ ở địa phương. Chị Linh đã thầm mến người đàn ông quên đi lợi ích của bản thân để tìm lại công bằng cho mọi người. Cả hai đều cùng chung chí hướng, nên ngay từ những ngày đầu yêu nhau, chị đã luôn ủng hộ và giúp đỡ anh Quyền trên con đường anh đã chọn.
Trước khi mà yêu ý thì bọn mình cùng lên tiếng. Khi mà vụ đất đai ở giáo xứ Đại Hà những năm 2008, 2010 thì cả hai cùng đi đi đòi đất cho nhà thờ nên là mình đã biết và xác định cái con đường mà mình đi rồi.
Anh Bạch Hồng Quyền là một nhà hoạt động môi trường, một trong những nhân vật có tiếng nói tích cực và hiệu quả nhất về thảm họa môi trường do nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh gây ra từ tháng 4 năm ngoái. Ngày 12 tháng 5, Công an Hà Tĩnh đã phát lệnh truy nã anh sau khi quyết định khởi tố anh với tội danh gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, anh bị cáo buộc chủ mưu kích động vụ 2.000 người dân mang băng rôn khẩu hiệu đến Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà khiếu nại bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển trong hôm 3 tháng 4, 2017. Lấy anh Quyền đã nhiều năm nay, chị Linh vẫn luôn là một người vợ ủng hộ từng bước đi của chồng, nhưng chị cũng không phủ nhận con đường ấy mang lại nhiều gian nan cho gia đình.
Quan trọng nhất thì có lẽ đó là vấn đề từ nhà chính quyền, nhà cầm quyền cộng sản, họ luôn làm khó gia đình. Nếu mà ví dụ như kiểu không có sự kiện gì thì vốn dĩ họ đã o ép mình về kinh tế rồi, không thể nào mà buôn bán hay làm ăn bất cứ một cái gì. Sau đó thì nếu mà có sự kiện ý, thì họ canh gác, họ khủng bố, rồi là họ thậm chí là phá hoại tài sản của mình nữa.
Chị cho biết đến chỗ ở của gia đình cũng không được yên ổn, phải thường xuyên thay đổi vì chủ nhà ngại, không muốn cho thuê. Hơn nữa, chính quyền thường xuyên truyền bá các thông tin không hay về gia đình chị, khiến dư luận lời ra tiếng vào, gây áp lực lớn cho cả gia đình.
Và tất cả những cái khu dân cư ở những nhà chỗ mà mình thuê đó, họ không hề hiểu, họ tỏ vẻ ra là rất là sợ hãi gia đình mình, như kiểu gia đình mình làm một việc gì đó không được đường hoàng và nguy hiểm. Họ không muốn tiếp xúc với cả gia đình mình, với cả họ nhìn mình với cái ánh mắt dị nghị, rồi là những cái lời nói không hay lắm đằng sau lưng gia đình mình. Nhưng mà mình hiểu và bố mẹ mình cũng hiểu việc mà anh Quyền đang làm, thế nên là bỏ ngoài tai hết những cái lời nói đó và chỉ cầu nguyện là mong sao cho họ sớm hiểu ra những cái công việc và Quyền hay là những anh em khác đang làm và đang cố gắng làm để thay đổi cái nhận thức của mọi người, cũng như là được phổ biến quyền con người cho mọi người được hiểu thôi.
Vợ chồng anh Bạch Hồng Quyền hiện có hai con nhỏ, một cháu 4 tuổi rưỡi và một cháu được 2 tuổi.
Thì hai cháu nó vẫn còn bé, thì tạm thời là chưa chịu gì hết, chỉ có việc là không có sự có mặt của bố ở nhà cũng như là chăm sóc quan tâm của bố thôi. Còn khi mà đi học ấy thì hiện tại hai cháu vẫn đang học ở trên trường dòng là trường của các sơ, nên là chưa thấy chính quyền đả động gì đến làm khó việc học hành của các cháu cả.
Cũng là một phụ nữ tuổi xuân thì, nhưng thay vì được sống hạnh phúc với gia đình, được chồng yêu thương chiều chuộng, chị Linh lại phải một thân một mình nuôi hai con nhỏ và sống trong những lời đàm tiếu của xã hội. Tuy vậy, nhưng khi được hỏi liệu khi các cháu lớn lên, chị có muốn cho các cháu theo con đường của bố không, chị Linh vẫn hoàn toàn đồng ý.
Mình có một mong muốn, đó là lúc mà các con mình đã lớn lên rồi ấy, thì đất nước sẽ phải thay đổi rồi. Chứ nếu mà tình trạng mà đất nước nó vẫn còn bạo quyền và không có quyền con người như thế này thì các cháu lớn lên thực sự là rất là khổ. Nên mình cũng muốn các cháu đi theo con đường của bố, nhưng mà đó là khi các cháu được trọn vẹn đầy đủ các quyền mà nó xứng đáng được hưởng, nó đi phổ biến quyền con người theo một cái cách bình yên hơn, chứ không có những bất công hay đổ máu hay bạo lực như bây giờ, như tình trạng đất nước hiện tại bây giờ.
Từ ngày anh Quyền bỏ trốn đến nay đã mấy tuần, vợ không được gặp chồng, con không được gặp bố. Tuy nhiên, qua trang phụ nữ của RFA, chị Linh muốn nhắn gửi tới chồng mình rằng hãy yên tâm và tự hào vì những điều mà anh đã làm, vì sau anh là vô số tiếng nói ủng hộ.
Mình chỉ muốn nhắn với chồng mình là cố gắng vững bước trên con đường mà đã chọn thôi. Mọi người, gia đình rồi là anh em bạn bè luôn ở cạnh chồng mình. Và mình biết là chúng mình không cô đơn. Chúng mình ở đây là gia đình mình đang tiếp tục đấu tranh cho quyền. Và những người anh em còn lại ở đất nước Việt Nam này đang bị tù đầy áp bức, hay là những người đang ở ngoài mà chịu những sự bất công của chính quyền đó, thì hoàn toàn không cô đơn, thì luôn luôn có mọi người ủng hộ.
Cách nhà chị Linh chừng 200 km, ở một vùng quê nghèo tỉnh Nghệ An, nơi có những mảnh đất cằn cỗi đã gắn bó bao đời với người nông dân, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chị Châu cũng như họ, phải lao động cực khổ trên mấy thửa ruộng để chăm lo cho mẹ già và đứa con sắp chào đời. Chồng chị là cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai, bị công an Nghệ An bắt vào hôm 19 tháng 1 vừa qua, với cáo buộc chống người thi hành công vụ và không thi hành bản án quản chế. Trước đó, cũng vào cuối tháng 7 năm 2011, anh Oai bị an ninh Việt Nam bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, và sau đó bị tòa án kết án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế, với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Và sau đó bị tòa án kết án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế,
với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Anh ra tù vào tháng 8 năm 2015. Khi còn ở nhà, anh Oai một tay lo kinh tế cho gia đình và chăm sóc mẹ già, là trụ cột của gia đình. Nhưng kể từ khi anh bị bắt, mọi trách nhiệm lớn nhỏ trong gia đình, chị Châu phải gánh vác thay chồng.
Trước đấy thì họ thường xuyên, khi anh bị bắt thì họ thường lên thăm việc anh, nơi là nói chung là tạo áp lực cho anh, rồi thường xuyên lên thăm anh để cho hàng xóm người ta chỉ nhìn, người ta bảo là không biết là thằng này làm cái chuyện gì mà sao có công án rồi lên thăm viện suốt, đây thằng này thế này thế kia, rồi sụ xá rằng nói chung là họ tạo những cái áp lực vì nói những cái lời để cho họ, để cho dân làng người ta xá lạnh, để cho anh cô độc á. Nhưng thường là như thế. Còn bây giờ thì chị anh ấy bắt tôi thì thường xuyên trước mắt thì đi lên thì họ cùng hỏi thăm mình, đi lên họ hỏi thăm mình là sức khỏe của mình, họ ý là họ bảo mình là pha khuyên trong nhận tội tôi sẽ được khoan hồng sự, rồi họ cố ý nói chung là trong người lang xóm gì họ xá lạnh mình, là nói là biệt mình là có người trong bị tu tội như thế này, họ muốn cho mình bị cô lập, bị gia đình mình bị cô lập, nó nói là có gia đình để có người thân bị tu tội thế này thế kia. Chính quyền lên luôn là bảo là em vẫn nói thật với chồng tôi thì không có tội, có các anh làm gì thì làm, con chồng tôi có tội đâu mà tôi bị khuyên chồng tôi nhầm tôi.
Sau ngày anh Oai bị bắt, truyền thông trong nước liên tục đăng những bài viết gọi anh với những từ ngữ như thằng phản động, thằng hám tiền, và còn có bài viết gọi niềm tin của chị Châu dành cho chồng là nhuốm màu lừa mị, viển vông và là hệ quả của nhận thức thiếu chín chắn.
Trước đấy thì nói chung anh làm thì công việc của anh làm thì người ta cũng ủng hộ anh, bởi vì anh làm cái điều đúng mà anh hay giúp đỡ người khác nên là người ta rất là ủng hộ anh. Nhưng mà sau khi nghe những cái điều trên TV á, là nói anh làm những cái việc nữa là vì tiền, vì người ta sụi dục làm phản động, cho nên là những người mà họ hiểu nè, họ dùng Facebook họ hiểu thì họ thì ủng hộ anh. Còn những người mà họ chỉ nhìn lên trên TV vì trên báo đài thì họ thì cho anh là người phản động, gây làm những cái việc đó là vì tiền chứ không phải là vì lòng tốt.
Chị Châu cho biết trước đó anh Oai làm việc ở bất cứ đâu, chủ cũng đều bị người ta làm phiền tới mức ngại không muốn thuê anh nữa. Ngay cả người mẹ già yếu cũng thường xuyên bị dư luận buông lời chửi rủa.
Những dân làng thì người ta bảo là ba đây không biết dạy con, rồi là để cho có vì ham tiền, nói là anh làm như thế đã được nhiều tiền, rồi là phá làng phá nước. Ba là không chịu biết dạy con, rồi để cho con như làm như thế. Còn bên chính quyền thì người ta để bảo là làm như thế thì được cái gì, làm như thế thì làm cho dân làng mà thôi, chứ con mình thì được cái gì. Giờ họ lên họ khuyên ba khuyên anh lại đừng có làm như thế đó, mà anh thì kiếm tìm lại công bằng cho làng xóm, tôi đặt cái thuê đất vì là tiền học phí của học sinh vì gì là anh đòi lại hết, bây giờ chính quyền lên là bảo ba như thế đó.
Cuối buổi trò chuyện với chúng tôi, chị Châu đã bật khóc khi nghĩ về ước muốn nhỏ nhoi là được hạnh phúc bên chồng của chị mà khó thực hiện được. Chị nói, nhìn vào những gia đình khác, thấy gia đình người ta hạnh phúc, chị cũng thấy phần ghen tị và tủi lòng. Dẫu vậy, chị vẫn quyết ủng hộ anh Oai đến cùng, vì chị muốn hạnh phúc đó, dù có đến muộn, nhưng phải được xây đắp trong một xã hội tự do.
Chị mong cái đất nước này thay đổi sự để anh được tự do. Tôi chỉ muốn được hạnh phúc như bao gia đình khác, chỉ muốn được hạnh phúc lắm. Nhưng hạnh phúc trong cho đất nước tự do thì không phải hạnh phúc ở cái đất nước đi đâu. Chỉ muốn ảnh yên tâm, vững mạnh. Còn mẹ con thì luôn ủng hộ, mẹ con chỉ thì luôn ủng hộ anh. Sẽ chờ ngay anh trở về, bởi vì anh là một người đứng đắn, biết giúp đỡ người khác. Từ khi yêu anh ấy, biết anh ấy, chỉ chưa bao giờ thấy làm cái gì sai.
Dù là vợ của tù nhân hay đối tượng truy nã đi chăng nữa, những người phụ nữ như chị Linh, chị Châu cũng cần được hưởng những hạnh phúc mà họ xứng đáng được hưởng, như những người phụ nữ bình thường. Hai chị chỉ là những ví dụ nhỏ trong số những người vợ, người mẹ, người thân của rất nhiều tù nhân chính trị, nhà hoạt động, blogger đang bị bắt giữ và hàng loạt các nhà hoạt động khác đang bị hành hung, sách nhiễu từng ngày. Theo thống kê của Bộ Ngoại giao Mỹ, Việt Nam hiện đang giam cầm 96 tù nhân chính trị. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã bắt 9 nhà hoạt động dân chủ và truy nã 2 người. Chuyên mục tạp chí Phụ nữ tuần này xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.
Chương trình phát hành của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình đến phút chót. Trên trang web rfa.tiengviet.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Phương Anh xin mến chào tạm biệt.
You have been listening to Radio Free Asia.